Chàng rể quyền thế, chương 335, góc truyện audio.com, chấm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, chương 335, lúc này ông cụ Trịnh hít sâu một hơi, ánh mắt và vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng nghiêm trọng. Vì sao Bùi Nguyên Minh có tư cách đi bên cạnh Nạp Hoàng Chi? Nhất định phải tìm hiểu rõ ràng chuyện này, nhưng với tình hình bây giờ mà nói. Nguyên nhân trái lại không quan trọng, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, quan trọng nhất chính là, chuyện này đã thật sự xảy ra rồi, rốt cuộc chuyện này là sao? Tên bỏ đi Bùi Nguyên Minh này, dựa vào cái gì? Trịnh Thu Hằng đầy vẻ không cam lòng, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, mặc dù cô ta không gặp được Bùi Nguyên Minh đã phải quỳ xuống, nhưng cô ta cũng không thể chấp nhận. Tên bỏ đi trong mắt mình bây giờ đã đỉnh cao đi theo Nạp Hoàng Chi. Như là con vua cháu chúa, Trịnh Tuyết Dương cũng không hiểu. Mặc dù cô không thấy kinh ngạc như những người khác, thậm chí gần đây tên bỏ đi này càng lúc càng làm cô cảm thấy vô cùng thần bí. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, nhưng mà cô chưa từng nghĩ tới. Bùi Nguyên Minh có thể đứng trên đỉnh cao, quen biết nhận vật đứng đầu như Nạp Hoàng Chi. Chẳng lẽ là vì cứ đồ núi Phú Xuân sao? Cho nên mới được thầy Hoàng Chi xem trọng. Trịnh Tuyết Dương lẩm bẩm. Có lẽ chỉ có lời giải thích này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, ông cụ Trịnh nghe thấy. Thấp giọng nói, Trịnh Tuyết Dương, cứ đồ núi, Phú Xuân cái gì? Giải thích rõ. Trịnh Tuyết Dương nghĩ ngợi. Nói, trong một hội đấu giá không lâu trước đây. Bùi Nguyên Minh giám định một bức tranh truyền đời nổi tiếng cư đồ núi Phú Xuân. Lúc ấy cô Nạp Nhã Lan nói bức tranh là giả, Bùi Nguyên Minh nói là thật, cuối cùng Nạp Nhã Lan gọi điện video cho thầy Hoàng Chi ngay tại chỗ. Kết quả chứng minh bức tranh đó là thật, giá trị mấy trăm tỷ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, thì ra vậy thế, ông cụ Trịnh thở ra một hơi. Ông ta còn tưởng rằng Bùi Nguyên Minh có bối cảnh đặc biệt. Hóa ra là mèo mù vờ cá rán. Dựa vào chuyện đó để làm quen với Nạp Hoàng Chi. Thậm chí trở thành bạn thân. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, đúng rồi, bức tranh đó đâu? Ông cụ Trịnh vô thức nói. Nếu như bức tranh đó ở trong tay Trịnh Tuyết Dương, ông ta nhất định phải lấy được. Giá trị của bức tranh truyền đời nổi tiếng này tuyệt đối vượt xa tưởng tượng. Ánh mắt của Trịnh Tuyết Dương phức tạp, nói, anh ấy đã đổi một chiếc nhẫn với công ty đầu tư Bùi Thị để cho con nhắc đến chuyện này. Bản thân Trịnh Tuyết Dương cũng thấy hơi xao động, Bùi Nguyên Minh đối xử với mình tốt như vậy, mình lại cứ nghi ngờ anh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, người của nhà họ Trịnh ngồi bên cạnh nghe vậy, lúc này từng ánh mắt nhìn Trịnh Tuyết Dương đều thêm vẻ thì ra là như vậy. Chẳng trách Trịnh Tuyết Dương cô đến công ty đầu tư Bùi Thị có thể như cá gặp nước. Hóa ra là vì chuyện này. Cô tặng cư đồ núi Phú Xuân làm quà. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, trước đây mọi người còn tưởng cô có chút bản lĩnh. Hóa ra cũng chỉ là đi cửa sau mà thôi. Cùng lúc đó, Nạp Hoàng Chi đã tới ngồi xuống vị trí chính. Mà Bùi Nguyên Minh cũng đi theo. Ngồi ngay bên trái ông ta. Cảnh này trực tiếp khiến cả phòng kinh ngạc, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, một người ngoài không thuộc nhà họ Nạp, lại có thể ngồi ở vị trí quan trọng thứ hai. Thế này là tình huống gì? Mà bên phải của Nạp Hoàng Chi chính là Nạp Nhã Lan. Tình huống này khiến nhiều người nghĩ đến khả năng khác, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, chẳng lẽ người trẻ tuổi này chính là cháu rể tương lai của nhà họ Nạp? Bạn trai của Nạp Nhã Lan, ánh mắt của cô chủ Nạp Nhã Lan thật tốt, người trẻ tuổi này phong thái hiên ngang, khẳng định là người có tài, đây gọi là dáng vẻ hơn người, còn đẹp trai nữa, ở bên cạnh cô chủ thật sự là kim đồng ngọc nữ. Ông trời tác hợp, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, nhưng mà không biết rốt cuộc là cậu chủ nhà nào, xem ra sẽ có một dòng họ mới nổi lên ở thành phố Hải Dương chúng ta. Những lời này truyền vào tai người nhà họ Trịnh, làm bọn họ như ngồi trên đệm gai, cực kỳ chói tai, bởi vì 3 năm qua, Bùi Nguyên Minh chỉ là một oát con vô dụng ở nhà họ Trịnh mà thôi. mà địa vị còn không bằng con chó. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, thế nhưng tên vô dụng ở rể này, bây giờ lại được nhiều người tâng bốc. Điều này khiến cho người nhà họ Trịnh cảm thấy vô cùng khó chịu. Ai cũng rất chán ngán. Một tên vô dụng ở rể mà thôi. Gì mà phong thái không tầm thường. Những người này bị mù sao? Trinh Thu Hằng nghiến răng nghiến lợi nói. Kết chương.